Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn, cùng chư tôn đức ban trị sự và chủ trì các từ viện trong chùa trong khu vực huyện Hóc Môn. Kính thưa ông chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hóc Môn, nhân buổi sinh hoạt đầu tiên của các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi kính gửi đến chư tôn đức chủ đề để phát triển ngôi chùa Phật giáo. Trong vòng 50 năm trở lại đây, Phật giáo đã vươn vai đến khoảng 140 quốc gia và có mặt ở 5 châu lục. Vai trò từ viện Phật giáo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. So với các tôn giáo có gốc rễ phương Tây, sự mở rộng của Phật giáo tại các châu lục đi bằng con đường nước chảy xuống thấp. Và bản chất của con đường truyền đạo đó là hòa bình. Các tôn giáo phương Tây đó có mặt trên khắp các châu lục và trên 170 quốc gia. Về dân số tại các châu lục mà tôn giáo của họ mới bắt đầu có mặt đó chiếm khoảng từ 1-10% dân số. 50 năm không phải là thời gian quá ngắn cho sự phát triển của một truyền thống tâm linh như đạo Phật. Nhưng xem ra đó, đến thời điểm hiện nay đó, tại châu Âu, nhiều quốc gia Phật giáo có mặt chỉ mới chiếm khoảng 0,0% thôi. Mừng là vì đạo Phật có mặt khắp nơi, nhưng không thể mừng là vì sự có mặt đó là không đáng kể. Do đó nếu như chúng ta không phát huy vai trò từ Phật giáo đó, thì dầu cho Phật giáo có bám rễ ở một mảnh đất tâm linh mới, cái sự trưởng thành của nó được xem là không đáng kể lắm. Và do vậy bóng cây bồ đề của đạo Phật sẽ đánh mất cơ hội phủ trùm bóng mát, tạo ra dưỡng khí oxy cho cộng đồng cư dân ở địa phương. Và nếu điều đó xảy ra thì quả thật là đáng tiếc. Về vai trò của ngôi chùa đó, trước nhất chúng ta cần thừa nhận những quản lý về tăng sự đó đóng một vai trò quan trọng nhất. Điều hành sư hoạt tu học ở trong một ngôi chùa là cốt lõi làm cho ngôi chùa đó trở nên hưng thịnh, theo hướng vừa tăng cường được sự phát triển tâm linh của các hành giả và đồng thời đó lan tỏa được các cái chất liệu Phật sự giúp cho các Phật tử đó có thể trải nghiệm được an vui hạnh phúc, xây dựng cõi niết bàn trên trần thế này. Nếu như hai vai trò đó không làm được đó, hoặc chỉ làm được một phần và bỏ quên phần còn lại đó, thì chúng ta chưa hoàn thiện được cái trọng trách tăng sự lớn nhất mà mọi ngôi chùa cần có. Về phương diện này đó, thì như chư tôn đức đã biết, chúng ta có hệ thống luật tỳ kheo ni, thường được Trung Quốc gọi là luật tạng thanh văn. Nó như là nền tảng mà theo đó đó mỗi hành giả tuân thủ, khép mình trong giới luật thường môn đó, chứ giúp ta trở thành là bậc chân nhân. Và về lâu về dài đó, ta đang tiến bước trên con đường để trở thành thánh nhân. Và đây là con đường duy nhất giúp cho người xuất gia trở thành là bậc thầy tâm linh cho Phật tử tại gia nương tựa. Do vậy truyền thống giới luật được Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta là con đường duy nhất để giúp cho người tu trở thành bậc thánh. Phải ghi nhận rằng là hiện nay đó, trên thế giới đó, không phải quốc gia Phật giáo nào và những nơi nào có Phật giáo đang phát triển, truyền thống giới luật tâm linh đó vẫn được giữ như thời Đức Phật. trường phái Tăng Tăng của Nhật Bản đã làm cho Đạo Phật nhuốm màu thế tục quá. Thế tục quá trong cái nghĩa chung thì giúp cho Phật giáo Nhật Bản đó dư gia, và các nhà sư có thể đóng các vai trò CEO của một tập đoàn lớn, giám đốc xí nghiệp, tổng giám đốc các công ty lớn, và có mặt khắp mọi nơi như là một phần rất quan trọng của chủ nghĩa nhập thế. Nhưng mặt khác, chủ nghĩa thế tục quá này đó đã đi hơi quá đà, tới độ tìm một vị thanh tăng là rất khó. Và do vậy đó, các nhà sư Nhật Bản trong tiến trình thế tục quá để nhập thế độ sinh thì họ đã khai thác được các cái nhu cầu của thời đại và đáp ứng được các nhu cầu đó. Nhưng mặt khác đó, việc rời bỏ truyền thống giới luật tâm linh đó, sẽ làm cho một tu sĩ hơn người cư sĩ thôi, chứ không thể trở thành thánh tăng. Và khuynh hướng này đó đã từ lâu cũng đã ảnh hưởng đến Phật giáo Tây Tạng. Ngoài trường phái Mũ Vàng do ngài Tống Khách Ba khởi xướng, mà hiện nay đó đại diện quan trọng nhất là Đức Dalai Lama, Đức Ban Thì Lạt Ma và Đức Kāpāpa lãnh đạo tinh thần. Ba trường phái còn lại đó cũng có khuynh hướng giống như Tăng Tăng của Nhật Bản. Và do vậy các hoạt động tăng sự của chúng ta đó nó bắt đầu giảm dần đi tính hiệu lực. Và người Phật tử tại gia đó, ngoài các cái hoạt động dân sự, xã hội, nhập thế, thì hầu như họ sẽ khó có thể đón nhận những lời dạy, những hướng dẫn về phương diện tâm linh so với mô hình thanh tăng truyền thống. Để tổ chức cho truyền thống thanh tăng được tốt đó, thì mỗi một ngôi chùa đó cần có trên là trụ trì, dưới thì có một cái hội đồng quản trị, và trong hội đồng quản trị phải chia ra nhiều ban kiểm soát đời sống thường môn của người tu, rồi tổ chức sinh hoạt tu học, các thầy khóa nghệ thuật ứng xử, cách thức để giúp cho mọi người Phật tử mới hiểu được đạo một cách có hệ thống, để sau những ngày và năm tháng đầu tiên đến với Đạo Phật là họ đã đạt được cái chất lượng ăn vui và hạnh phúc. Vàng mô hình thiền môn của Trung Quốc ngày xưa rất chuẩn. Ngày nay sau 10 năm phục hòa, những cái hoạt động truyền thống thì Phật giáo Trung Quốc bắt đầu phát triển lại. Cái bối cảnh xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc cũng giống như ở tại Việt Nam, Phật giáo bị gián đoạn mấy chục năm. Và 20 năm trước đó, Tổng hội Phật giáo Trung Quốc sang để học kinh nghiệm của Phật giáo Việt Nam. Và bây giờ đó, họ đã bỏ xa Phật giáo chúng ta đến nhiều cấp, là bởi vì cái chương trình cải cách của họ đi rất nhanh. Và bây giờ họ đã có trường đại học Phật giáo đào tạo đến cấp tiến sĩ, đang khi chúng ta đi trước họ 30 năm, và chúng ta bây giờ mới thử nghiệm chương trình thạc sĩ Phật học đó. Và nhiều phương diện khác là chúng ta bị Trung Quốc bỏ rất xa. Cho nên củng cố các cái sinh hoạt tăng sự cao nhất là trên lãnh thổ của toàn nước, kế đến là các cấp tỉnh thành, và dưới là các từ viện, thì Phật giáo mới thật sự phát triển mạnh. Và cái mô hình hành chánh giáo hội ngày nay đó, với 13 ban ngành theo chúng tôi đó, là mô hình tốt nhất so với cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. Nhưng rất tiếc là chúng ta chưa phát huy được cái mặt mạnh của mô hình hành chánh này thôi. Có nghĩa là có rất nhiều ban danh xưng và chức năng thì rất là hữu dụng, nhưng trên thực tế triển khai các phương diện Phật sự từ cái chức năng mà các ban đó đảm nhiệm đó thì gần như là không có gì. Cho nên tổ chức tăng sự sẽ tạo cho giáo hội trở thành một mô hình hành chánh vững mạnh. So sánh với nhu cầu hiện tại với thời Phật ngày xưa, giáo hội của Đức Phật đó, thì thiết lập trên nền tảng của giới luật, và vận hành dân chủ tăng đoàn cũng trên nền tảng giới luật. Chúng ta có các quy định về yết ma, biểu quyết tăng đoàn. Những trường hợp quan trọng thì biểu quyết 3 lần. Những trường hợp vừa biểu quyết 2 lần. Những trường hợp đơn giản biểu quyết 1 lần. Có những trường hợp túc số quy định để biểu quyết là 20 trở lên. Có những trường hợp là 10, có những trường hợp là 4, vân vân. Thì đó, nó lên được cái tầm quan trọng về bản chất của các tăng sự mà những người tham dự biểu quyết đó có một cái quyền dân chủ ngang nhau. Hiện nay thì mô hình giáo hội chúng ta là chưa trở về được cái truyền thống đó. Gần như là lãnh đạo tối cao của giáo hội có cái quyền quyết định cao nhất. Còn cái tổ chức tập thể đó chưa phát huy được cái tính dân chủ, cho nên các hoạt động tăng đoàn nó có những giới hạn nhất định. Dù sao chúng ta phải ghi nhận rằng mô hình giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay là khá lý tưởng. Ở chỗ đó chúng ta có một đức tăng thống, còn tại Campuchia có 2 tăng thống, Tích Lan 4 tăng thống, và nhiều nước thì không còn mô hình tăng thống, có tổ chức giáo hội và họ không có một giáo hội hợp nhất giống như là Phật giáo Việt Nam. Cho nên chính sách hành chánh của giáo hội sẽ khó mà phổ cập được đến các tự viện như chúng ta đã nỗ lực làm trong vòng mấy chục năm qua. Mặc dù chưa hoàn thiện và phát huy cái thế mạnh vốn có, nhưng dù sao nó vẫn là cái cách mà theo chúng tôi việc nỗ lực hoàn thiện nó sẽ làm cho Phật giáo phát triển khá mạnh. Từ mô hình tăng sự với cái cấu trúc hành chánh thống nhất này đó, chúng ta mới tạo ra các kịch bản toàn quốc cho các hoạt động Phật sự. Gần 20 thế kỷ trước, Công giáo đã đi trước chúng ta về mô hình này. Họ có một kịch bản quốc tế áp dụng tại các châu lục và ở từng quốc gia. Ngôi nhà thờ nào cũng phải sử dụng chung một kịch bản. Và điều đó nó sẽ làm cho người kém trở thành trung bình, người trung bình trở thành khá, người khá thành tiên tiến, người tiên tiến thành giỏi, người giỏi trở thành xuất sắc. Ví dụ Kinh Thánh của ước và tăng ước chưa đầy 1000 trang, lời Chúa Giêsu dạy chưa quá 60 trang trong Kinh Thánh, được 4 biên tập biên soạn có những điểm tương đồng và dị biệt, họ liệt kê để đối chiếu và so sánh. Tổng cộng 4 phần đó là khoảng 260 trang ta, cho 3 năm làm đạo của Chúa Giêsu trước khi ông qua đời. Và họ chia toàn bộ các bài kinh đó thành 3 năm, năm A, năm B, năm C. Mỗi một năm thì có 48 tuần lễ. Mỗi một tuần lễ họ sẽ đọc một bài tăng ước của Chúa Giêsu dạy và 2 bài cổ ước, hoặc một bài cổ ước và một bài của các vị thánh tông đồ, đặc biệt là thánh Phaolô. Cứ hết 3 năm như vậy đó, cái chương trình đọc các bài tụng đó sẽ được lặp lại. Và trên toàn cầu, ngay ngày chủ nhật của tuần thánh lễ đó, toàn bộ các ngôi nhà thờ giảng giải cùng một chủ đề. Và từ đó đó họ mới rút ra được các bài giảng điển mẫu hay nhất và cung cấp cho các vị linh mục chủ chân của một ngôi nhà thờ tham khảo cho 3 năm sau. Và cứ như thế, kịch bản được hoàn thiện từ năm tháng này sang năm tháng khác. Cho nên tính hệ thống ở trong nội bộ tổ chức của họ đã làm cho họ trở thành mạnh thật sự. Mặc dù về thế triết lý đạo Phật chúng ta vượt trội hơn rất nhiều, nhưng tổ chức tăng sự chúng ta kém, do vậy chúng ta không phát huy được cái mặt mạnh của nó. Chúng tôi thường dùng hình ảnh Phật giáo như là viên kim cương, nhưng mà rất tiếc là nằm trong tay của những người bình dân. Công giáo là nước lã, nhưng mà nằm trong tay của các tiến sĩ. Cho nên hai cái dẫn đến hai cách sử dụng hoàn toàn khác nhau. Và kết quả là hiệu ứng làm đạo ở hai tôn giáo này đó là rất khác biệt. Chúng ta đánh mất thế mạnh của mình. Do đó các cái buổi sinh hoạt như thế này đó, nó sẽ làm cho Phật giáo mạnh, tại vì nó mang tính thống nhất. Rồi các chủ trương của Hội đồng trị sự Trung ương được triển khai ở cấp tỉnh thành, cấp tỉnh thành triển khai cho quận huyện, quận huyện triển khai cho các tự viện, chúng ta có một mô hình hành chính thống nhất. Khi đã thống nhất được mô hình hành chính rồi đó, thì việc phát triển giáo hội không khó lắm. Chúng ta có những kịch bản chung. Nhưng rất tiếc hiện nay thì các kịch bản để làm đạo cho toàn quốc chúng ta chưa có. Mô hình hành chính thì đã tương đối hoàn thiện. Vấn đề hai, tổ chức đạo tràng tại các tự viện. Mỗi một ngôi chùa nếu chỉ lệ thuộc vào chất xám, đạo hạnh, trí tuệ của thầy trụ trì thì ngôi chùa đó không thể nào phát triển được. Bởi vì sức người là có giới hạn, quỹ thời gian của một kiếp người đó chỉ có vài chục năm. Đang khi các công việc Phật sự dấn thân nhập thế phụng sự chúng sinh đó là quá lớn, ta có thể làm đến vài chục kiếp, vài ngàn kiếp vẫn chưa hết. Cho nên bên cạnh chất xám của thầy trụ trì, những nỗ lực của tăng chúng với cái mô hình quản trị tốt qua hệ thống hành chính và tăng sự, thì mỗi chùa đó cần thành lập một đạo tràng. Mà theo chúng tôi đó, để phát triển đồng bộ và hoàn thiện đó, nó phải cần có 8 ban sau đây. Thứ nhất là ban ca diếp, tập hợp các Phật tử lão thành kỳ cựu để tạo cái danh dự và cái tấm gương đi chùa cho các thế hệ thanh thiếu niên và con cháu. Ban A Nan là tập hợp giới tri thức, bao gồm các giới nhà giáo, thành phần tri thức và kinh nghiệm lỗi lạc trong cộng đồng và xã hội. Nhờ có họ, uy tín ngôi chùa đó nó sẽ tăng trưởng, và tiếng nói của họ đó nó ảnh hưởng cho giới trí thức ngoài cộng đồng. Ban La Hầu La tập hợp giới thanh thiếu niên để cho các giáo từ nhỏ đó thấm nhuần được đạo đức Phật, có được lòng hiếu thảo với cha mẹ, biết ơn thầy cô giáo, nhớ ơn tổ quốc và mang ơn đồng loại, bốn trụ cột xã hội được Đức Phật thuyết giảng và nhấn mạnh. Nhưng rất tiếc vì ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc, chúng ta bỏ quên dần các góc độ xã hội nhập thế đó. Ban Dược Phương tập hợp các giới đông y, tây y, bác sĩ, dược sĩ, y tá, vân vân, để ta có thể làm công việc chăm sóc sức khỏe thể chất cho các cái hoạt động cộng đồng tại ngôi chùa. Và giới trí thức này là rất quan trọng. Ban Diệu Âm tập hợp với văn nghệ sĩ và những cháu thanh thiếu niên có năng khiếu về ca múa sướng hát, góp phần tạo lên một phần văn hóa của sinh hoạt tự viện. Và bởi vì Phật giáo đó là nhấn mình về văn hóa dân tộc, bảo tồn văn hóa dân tộc, rất tiếc là chúng ta bỏ lỡ rất nhiều về những hoạt động quan trọng này. Ban Hậu Cần làm các công việc công quả, bếp núc cần thiết, giải quyết những vấn đề mà thay vì tu sĩ hoặc tăng hoặc ni phải đích thân tự làm, chúng ta có những Phật tử tình nguyện làm, để chất xám của tu sĩ đó dành cho một bộ phận Phật sự quan trọng hơn. Ban hộ niệm làm công tác hộ niệm cho người sống, hộ niệm cho người quá cố, tổ chức các cái việc hỷ ưu lễ cưới, tống táng, các sinh hoạt sinh nhật rồi hoạt động khác cho những Phật tử tại gia có nhu cầu, vốn ngày càng tăng. Đó là những ban mà một ngôi chùa muốn phát triển mạnh và đồng bộ cần phải thành lập. Để thành lập thì giờ chúng ta còn có một cái ban lãnh đạo tổng thể đạo tràng, gồm có trưởng ban đạo tràng, các phó ban đạo tràng, thư ký, các quý vị thường trực. Và đầu các ban này tối thiểu phải là quý vị trực hoặc là phó ban để điều hành tổng quát. Và mỗi một ban như vậy cũng lập ra phó ban, rồi tiểu phân ban, rồi thư ký, các quỹ viên. Tối thiểu mỗi một ban như thế phải có 20 thành viên. Chúng ta đặt tiêu chí cho mỗi ban, trong vòng một năm mỗi một thành viên phải làm sao mời gọi thêm một thành viên mới. Ai có những nỗ lực mời gọi thêm những thành viên mới thì cuối năm chúng ta tổ chức tán dương công đức để khích lệ những cái đóng góp và kêu gọi sự xã hội hóa về các nỗ lực Phật sự. thầy trụ trì trở thành cố vấn tinh thần cho đạo tràng, thầy phó trụ trì hoặc là thư ký có thể trở thành là trưởng ban đạo tràng, để toàn bộ các hoạt động Phật sự sẽ nằm dưới sự lãnh đạo tinh thần của tu sĩ. Đó là mô hình vai trò của tăng sĩ trở nên là quan trọng nhất. Ta thử so sánh với cái mô hình là gia đình Phật tử được thành lập nay đã trên dưới 70 năm, tại sao nó phát triển quá mạnh ở miền Trung nhưng không thể bám rễ ở miền Bắc và chỉ được hưởng ứng rải rác ở tại miền Nam? Tập hợp toàn bộ các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh chưa bằng được một huyện ở miền Trung về cái hoạt động và sức mạnh của gia đình Phật tử. Lý do tại sao? Vì vai trò của tăng sĩ trở nên quá mờ nhạt, họ chỉ được mời làm cố vấn giáo hành thôi. Mà cố vấn ở trong dân quán Việt Nam được hiểu là gì? Thế thì người ta đến hỏi thế thôi, đó là vai trò danh dự chứ không phải là vai trò điều hành. Đang khi mô hình tôn giáo đó thì các tăng sĩ phải nắm vai trò điều hành, vì họ có tu tập tâm linh, họ có tri thức Phật pháp, họ có kinh nghiệm hoằng pháp, họ có nhiều cái tố chất khác mà người cư sĩ không thể nào đạt được ngang bằng và có nỗ lực. Cho nên nhiều trụ trì mặc dù biết là cái đóng góp lớn của gia đình Phật tử là giúp cho các cháu đến chùa trải nghiệm tâm linh từ nhỏ, đỡ cho cha mẹ phải lo về sau, nhưng vẫn không ủng hộ. Là bởi vì vai trò trụ trì và các vị tăng tài giỏi đó trở nên quá thứ yếu rồi. Do đó mô hình đạo tràng sẽ làm cho vai trò tăng bảo được đề cao. Toàn bộ các hoạt động dưới sự điều hành của tăng bảo sẽ rất là tốt. Điều ba, tổ chức khóa tu. Trong khoảng 15 năm trở lại đây, chùa Hoằng Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh được xem là mô hình điển mẫu về tổ chức các khóa tu. Và ngày nay đó, khắp nơi trên toàn nước và tại các chùa Việt Nam trong cộng đồng hải ngoại đó, mô hình các khóa tu bắt đầu trở nên một phong trào lớn mạnh. Đó là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, nếu đánh giá một cách nghiêm túc á, thì chúng ta tổ chức khóa tu quá ít cho Phật tử tại gia. Có nghĩa là chúng ta bỏ đói Phật pháp họ, và chúng ta lại nghĩ rằng là họ không có nhu cầu, họ không có thời gian. Một năm mà chúng ta chỉ tổ chức được 12 khóa tu, nếu mỗi một tháng chúng ta tổ chức một lần, thì chẳng khác nào một tháng chúng ta mới cho họ ăn được thực phẩm Phật pháp. Như vậy 29 ngày còn lại họ bị bỏ đói. Sinh hoạt các khóa tụng niệm mà tính thường nhật và thường xuyên đó, nó khác với khóa tu. Khóa tu nó toàn diện hơn. Ngoài trải nghiệm tâm linh, mở mang trí tuệ bằng đọc tụng kinh điển, ta còn có nghe thuyết giảng, rồi trải nghiệm kinh hành, niệm Phật, thiền định, đa diện. Và do đó cái việc mà thấm nhuần Phật pháp và giúp cho hành giả đó có thể giữ được cái chất tố an lạc này đó, khi họ trở về lại đời sống thực chất của họ, sẽ làm cho họ thay đổi và giúp cho đời sống gia đình và xã hội họ trở nên tốt hơn theo chiều hướng tích cực. Một thời kinh 45 phút tại các chùa vào những buổi tối tại miền Nam là một điều rất đáng khích lệ. Miền Trung, miền Bắc vẫn giữ mô hình thiền môn truyền thống. 6 giờ chiều là chùa đóng cửa hết, Phật tử không đến chùa. Cái đó nó có cái hay là giúp cho truyền thống thanh tăng nó được tốt, vì giao tiếp quần chúng nhiều. Rất nhiều tu sĩ phải trải qua là quy luật loại trừ, giống như là kim tự tháp, càng lên cao càng nhọn càng ít, và các hạt lúa nếp phải bị gió thổi bay vì chúng là cháu. Còn các hạt lúa có gạo bên trong á thì còn nguyên. Tai nạn giao thông cứ mỗi tích tắc trên cuộc đời này đó, vài ngàn người bị chết trên toàn cầu. Không vì thế mà người ta cấm các phương tiện giao thông lưu hành. Vấn đề là ban hành luật giao thông, giám sát giao thông thật là nghiêm, để tai nạn và rủi ro trong tai nạn giảm thiểu ở mức độ tối đa có thể được. Thì việc làm Phật sự cũng thế. Tương tác xã hội, mà thiếu làm chủ các giác quan, thiếu việc dựa vào giới luật, chúng ta sẽ có thể là tự hy sinh mình. Tuy nhiên vẫn phải tổ chức các khóa tu. Mô hình gia đình Phật tử có cái hay là tổ chức cái sinh hoạt đó hàng tuần vào ngày Chủ nhật. Khắp nơi trên toàn cầu á, chúng ta có Sunday School, tức là trường Chủ nhật để dạy Phật pháp cho những người có nhu cầu. Những nước Phật giáo Nam truyền phát triển từ đó là mạnh. Hiện nay thì tại phương Tây đó, thì cái sinh hoạt vào ngày Chủ nhật và thứ bảy đó thu hút rất nhiều các gia đình, các thành phần đến. Đang khi đó các ngôi chùa hầu như đó chưa được 5% quan hoài về nhu cầu này, và do đó các Phật tử phải tự tìm tòi, phải tự vất vả để tìm các cái thực phẩm tâm linh bổ ích cho thân và tâm của họ. Lẽ ra công việc này chúng ta phải là người thiết kế lập trình, và họ chỉ là người thực khách thôi, chọn các thực phẩm nào mà họ chưa có để bổ sung cái đời sống xã hội và dân sự của họ thôi. Cuối tháng 12 âm lịch năm 2012, chúng tôi được giao đảm trách chùa Tượng Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh, nơi mà chính sách áp dụng hợp tự được diễn ra đầu tiên cùng với Nghệ An. Nghệ An trước năm 1945 có khoảng 550 ngôi chùa, Hà Tĩnh có trên 300 ngôi chùa. Phong trào hợp tự vào giai đoạn đó đã làm cho chúng ta còn lại chỉ có mấy ngôi chùa. Và 7 năm trở lại đây đó, thì lãnh đạo của tỉnh đã giúp cho Phật giáo hết mình bằng chính sách, bằng hỗ trợ, để cho cái phong trào phục hưng Phật giáo được mạnh trở lại, giúp cho quần chúng đỡ bớt đi phạm pháp. Vì Nghệ An và Hà Tĩnh chia sẻ biên giới với Lào, và đường dây biên giới nào cũng gắn liền với buôn lậu ma túy. Cái giáo thanh thiếu niên tại đây bị hư rất nhiều bởi các cái sản phẩm đánh bắt tương lai này. Và Nghệ An đó mới được phục hoạt Phật giáo trong vòng 1 năm. Cái cơ hội mở cửa được sự giúp đỡ của chính quyền là rất lớn, nhưng sự phát triển của chúng ta đó nó cũng trở nên rất là chậm. Chậm là do vì tự thân nội bộ chúng ta thiếu những cái hoạt động, thiếu những cái khóa tu mà người Phật tử rất cần. Tại sao chùa Hoằng Pháp các tỉnh thành từ những nơi xa xôi trở về tu? Bởi vì đến đó người ta có thể trải nghiệm được những nội dung mà người ta đang thiếu. Và các chùa không phải quá khó để làm các khóa tu này, bởi vì nó là sở trường của người tu rồi. Vấn đề ở chỗ là vì chúng ta chưa nghĩ rằng đó là một nhu cầu xã hội rất lớn. Một ngôi chùa như Hoằng Pháp chúng ta hẳn gì tự hào, nhưng mà nếu so với phương Tây, xin lỗi, so với các nước Phật giáo khác đó, nó là một cái không gian rất khiêm tốn này. Chùa Dhammakaya, tức là chùa Pháp Thân tại Thái Lan, khoảng 400 mẫu. Những ngày lễ lớn đó, quần chúng đến tu khoảng 1 triệu người. Khi thầy trụ trì ở đây đó khởi lên ý niệm xây dựng cái giảng đường lớn nhất toàn cầu, sức chứa 1 triệu người, người ta nói rằng ông trụ trì này bị mát hay là tỉnh, người đâu mà đông thế để tham dự. Đang khi vào thời điểm đó chùa này đã có được cái giảng đường 500.000 chỗ ngồi rồi, mà vẫn không đủ sức chứa. Một cạnh giảng đường là 1.000 mét vuông, đó là một giảng đường theo mô hình của sân vận động. Các khóa tu vẫn không đủ sức chứa. Do đó tôi được rút ra được một cái nhận thức là khi không gian tâm linh của một ngôi chùa khiêm tốn, chúng ta chỉ đón nhận được một số lượng quần chúng khiêm tốn đến thôi. Khi diện tích của ngôi chùa là 2 mẫu, tức là 20.000 mét vuông, chúng ta có sức chứa được khoảng 2.000 người. Nếu chúng ta có được 20 mẫu, chúng ta có cái tỷ lệ tăng trưởng thuận. Và do đó các chùa của Việt Nam dựa vào tiêu chí này là không đạt tiêu chuẩn. 16.000 ngôi chùa trên toàn nước chúng ta hiện nay đó, thực ra nó là những cái ngôi cải gia biệt tự chiếm đại đa số rồi. Chùa chiếm từ diện tích 1.000 mét trở lên là quá hiếm. Cái đó nó liên hệ đến tầm nhìn, chứ không nhất thiết là sự khiêm tốn. Đất nước Campuchia có mấy triệu dân, chùa của họ trung bình là từ 5 mẫu đến 10 mấy mẫu, và chùa nào ra chùa đá. Có lẽ là người Việt Nam bị chiến tranh chia để trị, cái cầu nghiệp đó đã ảnh hưởng trong thời bình, và do vậy đó nhiều tu sĩ thích mở các cốc, các thất vốn không được Đức Phật của họ về phương diện giới luật, và nó trở thành là một cái điều rất khó quản trị về sự lớn mạnh của Phật giáo dưới góc độ hành chánh. Cho là sẽ mất đi tính thống nhất và sức mạnh, và do đó các cái chùa bé bé nho nhỏ vài chục mét vuông, 100 mét vuông sẽ không thể nào thật sự được chúng ta phục vụ cho bao nhiêu người, rất ít. Cũng với thời gian công sức đó, sự đầu tư đó, thành quả Phật sự chúng ta là rất khiêm tốn đó. Cho nên mô hình pháp tu rất cần phải diễn ra cho cả hai đối tượng, người lớn được hiểu là trung niên, lão niên và thanh thiếu niên. Chùa Thượng Sơn chúng tôi áp dụng trong vòng 6 tháng qua, ngày Chủ Nhật á, là dành cho các Phật tử trung niên và lão niên. Sau thời kinh thì có thuyết pháp, nó như một khóa tu nửa ngày, và chỉ trong vòng thời gian ngắn thôi, từ 10 mấy người đi chùa trở thành là 300-400 người. Và buổi chiều đó, từ chỗ không có một thanh thiếu niên nào, bây giờ đã có 500 cháu thanh thiếu niên đến chùa mỗi tuần Chủ Nhật vào buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ. Cái gì làm cho người ta đến? Đó là nội dung sinh hoạt đó. Đối với các cháu thì chúng tôi nhấn mạnh đến 4 phương diện. Đầu tiên là tụng những bài kinh dành cho các cháu. Thứ hai đó là học giáo lý. Thứ ba là sinh hoạt đoàn. Và thứ tư đó là học võ thuật. Võ thuật là từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Và chúng ta trả lương tốt cho võ sư, nhưng miễn phí cho các cháu đến tham dự. Vì đó là cho thể chất các cháu được tốt. Mà thể chất tốt, tinh thần được vững, thì cha mẹ thấy là đến chùa như vậy các cháu có hiếu thảo hơn nè, sống không dựa dẫm vào cha mẹ nè, rồi có một tương lai nè, biết lập nghiệp nè, biết làm những thứ mà trước đây đó có năn nỉ cũng không làm, bây giờ các cháu tình nguyện làm, thì làm sao cha mẹ không khích lệ và hướng dẫn các cháu đến chùa sinh hoạt được. Còn khóa tu cho người lớn đó, thì Việt Nam bị ảnh hưởng của Trung Quốc sử dụng khóa bác quan trai, mà theo chúng tôi là không thích hợp. Bác quan trai đó về bản chất là khóa tu dành cho người tập xuất gia trong vòng 24 giờ. Vì trong thời gian một ngày đó, họ không quan hệ giới tính vợ chồng, họ không trang sức phẩm, họ không sử dụng tiền, họ không sử dụng nước hương và nhiều cái sản phẩm xa xỉ không cần thiết. Và đây là cái bài thực tập dành cho những người có động cơ đi tu nhưng không biết rằng là mình có tu được hay không, thì trải nghiệm những khóa tu như thế để xác định hạt giống mình kết hợp với người tu hay là tại gia. Nhưng rất tiếc chúng ta cứ nhập cả nguyên si phương pháp Phật học của Trung Quốc, cho nên chúng ta đã không thể tu hút được nhiều thành phần đến chùa. Và bác quan trai theo cái nghi thức được Trung Quốc dẫn nhập đến tu để cầu phước báo, thay vì đến tu đó để chuyển hóa thành tâm. Điều đó nó quan trọng gấp 100 lần đến cầu phước báo. Vì phước báo nó là cái kết quả của chuyển hóa thành tâm. Nếu thành tâm chuyển hóa thì phước báo không có. Và phước báo nó còn lại thuộc vào việc làm phước như là một tiến trình của nhân quả. Cho nên là kết quả là các khóa tu truyền thống bác quan trai chúng ta sẽ thu hút được 50-30 Phật tử là cùng. Cả một ngôi chùa tổ chức cực khổ mà chỉ độ được 50-70 Phật tử. Mấy năm trước khi Hòa Thượng Thích Trí Quảng, trưởng ban trị sự, kêu gọi chúng tôi trợ lý cho cái mô hình khóa tu tại chùa Phổ Quang để đưa cái hội trường đó vào cái hoạt động, thì chúng tôi đề nghị cho khóa tu một ngày an lạc, và Hòa Thượng đã chấp nhận. Chúng tôi được đặt trách vai trò làm tổng điều phối khóa tu. Thì chương trình khóa tu đó nhấn mạnh về trí tuệ, ngoài cái tụng niệm, niệm Phật, hành trì. Sáng mơ đó thì có hai giảng sư, một giảng sư là các vị hòa thượng cao tăng, một giảng sư trẻ để bổ sung cùng thuyết giảng về một đề tài. Các hòa thượng lớn thì đào sâu vào cái kinh nghiệm thực tiễn, ứng dụng, chuyển hóa. Còn các giảng sư trẻ đó đi vào chiều sâu của kinh điển, hai bên hỗ trợ bổ sung cho nhau. Và buổi chiều đó là vấn đáp các cái thắc mắc về nội dung khóa tu. Mỗi khóa tu có một chủ đề, và như vậy một khóa tu có ba địa giảng được công bố để giúp cho hành giả có thể đào sâu một vấn đề cả luôn cả chiều rộng. Mô hình khóa tu một ngày an lạc hiện nay đã có mặt trên toàn quốc, đó cũng là một điều đáng mừng. Con người hiện đại rất quý trọng thời gian, và do đó những cái khóa tu dài ngày của Trung Quốc như là thiền thất 7 ngày tu thiền, mật thất 7 ngày tu thần chú, Phật thất 7 ngày tu niệm Phật đó, nó mất dần cái vị thế đứng. Bởi vì người ta muốn đi tu như thế chỉ có 3 thành phần thôi. Thành phần 1 là thất nghiệp, thành phần 2 là về hưu, thành phần thứ 3 đó là giàu cho nên có gia nhân làm hết mọi thứ. Mà thành phần thứ 3 này là rất thiểu số. Cho nên các khóa tu nếu muốn phổ cập cho quảng đại quần chúng, chúng ta chỉ cần 2 ngày thôi, cuối tuần, đó là thứ 7 và chủ nhật. Vấn đề là làm sao trong 2 ngày tu đó chúng ta truyền cho họ cái phương pháp tu để họ có thể tự tiếp tục tu ở nhà, và do đó đó họ vẫn có thể phát triển được những giá trị tâm linh họ cần có, bên cạnh cái phước báo về đời sống vật chất, các nhu cầu hạnh phúc xã hội và dân sự, để xây dựng tổ ấm gia đình theo một chiều hướng có lợi cho chính họ và có lợi cho các thế hệ con cháu họ trong tương lai. Cho nên mỗi ngôi chùa cần phải tổ chức khóa tu ít nhất là nửa buổi, gồm 5 tiếng trong một tuần. Là một người may mắn được đi thuyết giảng nhiều nơi trên đất nước Việt Nam và thuyết giảng khoảng 200 ngôi chùa cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại trong vòng 10 năm qua, phải ghi nhận rằng là thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhiều giảng đường nhất. Năm năm qua, từ 2007 đến 2012, với vai trò phó ban chánh thư ký ban hoàng pháp, chúng tôi đã mở thêm được các giảng đường mới, tăng lên cái số lượng nó gần một phần nữa so với cái nhiệm kỳ trước đó, và cũng đã lập ra được rất nhiều các đạo tràng có thuyết giảng cho các khóa tu bác văn trai hoặc khóa tu một ngàn lạc. Đang khi đó, Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, vừa là trưởng ban hoàng pháp của Trung ương, thì trong vòng 6 tháng đầu thôi đã có 16 ngôi chùa có thuyết giảng. Nếu chúng ta so sánh cái sự phát triển đó với Huế, Bình Định và nhiều nơi mà Phật giáo được xem là phát triển mạnh đó, thì mỗi những cái tỉnh mạnh như thế chỉ có một giảng đường thuyết giảng cho các Phật tử vào ngày Chủ nhật thôi. Như vậy 16 ngàn ngôi chùa trên toàn quốc làm cái gì ngoài cái việc tu cho các tu sĩ? Hầu như là cái nhiệm vụ hoằng pháp trong các khóa tu chúng ta bỏ lỡ lắm, và điều này nó dẫn đến tình trạng Phật tử bị mù chữ Phật pháp. Chúng ta phải thừa nhận như vậy, mạnh dạn đó, và điều đó nó dẫn đến hiệu quả Phật sự chúng ta không cao, vì chúng ta phải đi giải quyết các vấn đề mê tín của Phật tử, chúng ta không phát triển được Phật giáo nữa. Vì đó các khóa tu đó nó sẽ làm cho Phật giáo phát triển mạnh, mà Phật giáo phát triển mạnh thì Phật giáo có cơ hội làm được sứ mệnh quan trọng nhất của mình là phụng sự chúng sinh như hình thức cúng dường chư Phật thiết thực nhất, đúng như tông chỉ Phật đã dạy. Cho nên là nội dung khóa tu cần phải có thuyết giảng, các chùa phải tổ chức học giáo lý. Nếu không như thế, các Phật tử chúng ta vẫn tiếp tục là những người ở ngoài cổng chùa, chưa thấm tôn giáo, và đó là điều đáng tiếc. trách nhiệm thuộc về tu sĩ chúng ta. Điều 4, các cái khóa học cần thiết cho người tại gia. Có lẽ Phật giáo là tôn giáo cuối cùng trên hành tinh này chưa có những khóa học dành cho người tu tại gia một cách có bài bản và hệ thống như các tôn giáo khác. Để phát triển Phật giáo đó thì chúng ta phải quan tâm đến thành phần thanh thiếu niên. Cái quan hoài của thanh thiếu niên là gì? Tình yêu, sự nghiệp, và phúc. Mà đang khi nhập cảnh bưu siêu nền Phật học của Trung Quốc á, chúng ta nhấn mạnh đến một đạo Phật giải thoát vốn không phải là cái khuynh hướng làm đạo của Đức Phật. Giải thoát là một sản phẩm đắt tiền, chỉ thích hợp với người xuất gia vì họ có trọn thời gian tu với một cái không gian tâm linh thích hợp. Người tại gia có mơ cũng không được. Pháp môn tịnh độ của Trung Quốc đi xuống theo một cái hướng nó quá thấp, thấp đến độ đó, nó đôi lúc nó đi ngược lại với tâm chỉ của Đức Phật gốc. Ở chỗ họ khích lệ là chỉ cần niệm Phật thôi có thể được giảng sanh Tây Phương. Đại thiện Kinh A Di Đà dạy khác hoàn toàn, rồi có 5 tiêu chí. Thứ nhất là công đức lớn, thứ hai là phước báo lớn, thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn cho mọi người cùng tu, thứ tư là quán pháp âm lớn, xây dựng tịnh độ tại ta bà. Gió thổi, mây bay, xuống chảy, thông reo, chim hót điêu lo đều là các phương tiện diễn xuất pháp âm. Đó là chúng cái dân thế. Và thứ năm là niệm Phật với tâm bất loạn. Trung Quốc bỏ 4 yếu tố đầu, nhấn mạnh yếu tố sau, và do đó không thể nào có được nhất tâm. Vì nếu không có tu công đức lớn, phước báo lớn, nhân duyên tốt lớn, ngồi xuống chỉ là vọng niệm thôi, hoặc là tiến trình tự nói nhẩm trong tâm, chúng ta tự đọc thoại mà chúng ta lại không biết. Cho nên là bỏ 4 cái đầu là một thất bại về phương pháp tụng tâm linh. Người Trung Quốc đã bị khuynh hướng Phật giáo tổ sư Trung Quốc hướng dẫn trên con đường giải thoát, mà đang khi đó giải thoát theo Đức Phật là chuyển hóa năng lượng tham ái, dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Dục ái là hoạt động tình yêu và tính dục, vốn là cái cốt lõi của người tại gia. Và trong kinh khẳng định rất rõ, nếu không vượt qua được đường này thì không có người tại gia nào chứng đắc được sơ thiền. Và sơ thiền là yếu tố cần thiết nhất để giúp cho một người trở thành là thanh tăng, và giúp cho một người tại gia trở thành là chân nhân. Chuyện đó người tại gia không làm được, ngoại trừ tại gia độc thân. Do vì nhiệt tình muốn giúp cho mọi người được giải thoát, đạo Phật Trung Quốc dưới ảnh hưởng của các tổ sư đã truyền bá một sản phẩm tâm linh xa xỉ mà vốn nó không có thích hợp với cái khẩu vị, cái nhu cầu tâm linh của người Phật tử tại gia. Và đó là thất bại lớn về phương diện phương pháp luật. Có lẽ chúng ta phải mạnh dạn đánh giá lại những vấn đề này. Và cũng có thể nói rằng là Phật giáo Việt Nam là Phật giáo ít sáng tạo nhất so với Phật giáo thế giới. Bởi vì chúng ta nhập cản nguyên sư gần như là 90% Phật giáo của Trung Quốc, đang khi các thiền sư chúng ta sâu sắc không thua gì các tổ sư Trung Quốc. Các trường Phật học không dạy về các thiền kệ, các tác phẩm của các thiền sư Việt Nam. Chúng ta chỉ dạy của Trung Quốc thôi. Chúng ta bị lệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc quá nhiều. Kiến trúc, mỹ thuật, tượng Phật, kinh điển, nghi thức, phong tục tập quán gần như là nhập cảnh nguyên si rồi. Và điều đó là không thích hợp, vì Đức Phật đã dạy hãy lấy văn hóa gốc làm nền tảng để truyền đạo, hãy lấy ngôn ngữ gốc ở địa phương đó để mà truyền đạt đạo Phật. Chúng ta bị lệ thuộc vào Trung Quốc và chúng ta truyền đạo Phật bằng chữ Hán. Điều đó là một rào cản rất lớn, làm cho Phật tử gần như là đứng ngoài cổng chùa vì cái khó khăn của ngôn ngữ. Khái niệm đạo Phật tổ sư mà chúng tôi sử dụng nó được hiểu như thế này: nó bị ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa tổ tiên của Trung Quốc. Văn hóa tổ tiên á, thì nó dẫn đến một tình trạng cha mẹ thì quan trọng hơn ông nội bà nội, ông nội bà nội thì quan trọng hơn ông cố bà cố, ông cố bà cố thì quan trọng hơn ông sơ bà sơ, ông sợ bà sở, vân vân. Và do vậy tổ sư quan trọng hơn Phật Thích Ca. Các tổ sư đó thì giúp cho Phật tử theo pháp môn của họ đó nhìn đạo Phật qua một cái ống dòm. Và người sử dụng ống dòm sẽ có cảm giác rằng là tôi nhìn thấy được đối Phật trong cái vòng tròn kính này đó một cách rõ hơn. Mà muốn như thế phải nhắm một con mắt lại hay nheo nó lại mấy chục phần trăm và tập trung con mắt còn lại để nhìn thấy đối Phật. Đang như thế giới này nó rộng mở, mở hai mắt to ra để nhìn thấy thế giới như chúng đang là. Đó là chân như của mọi sự vật, đó là bản lai diện mục của mọi sự vật. Trung Quốc không thích thế, và Trung Quốc thích người ta dòm bằng ống nhòm. Và do vậy phải lệ thuộc vào người sản xuất ống nhòm, người hướng dẫn sử dụng ống nhòm, đó là đạo Phật Trung Quốc. Và bằng mô hình này, Trung Quốc đã sáng kiến ra 10 tông phái. 10 tông phái là 10 ống nhòm về đạo Phật. Mỗi ống nhòm đó sử dụng một vài bài kinh điển là hết rồi. Tịnh độ 3 bài kinh: kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, gần đây thêm bài kinh Niệm Phật Ba La Mật, một triết lý đại thừa cao cấp. Nhưng ảnh hưởng của nó trong các trường phái Tịnh độ tông là không cao. Đó là một điều đáng tiếc. Còn Thiền tông sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh, gọn lại là chánh niệm tỉnh thức hết. Mật tông sử dụng 2-3 bài kinh thần chú, và gọn lại là Án Ma Đi Bát Chi Hồng và một vài mật chú cần thiết. Và ống dòm đó càng rút nhỏ lại, rút nhỏ lại như một cái niệm vi, là chúng ta có cảm giác là thấy rõ một đối vật mà mình đang nghiên cứu về. Nhưng mặt khác, chúng ta bỏ tất cả các thực phẩm tâm linh còn lại. Đó là phương pháp Phật học của tổ sư. Cho nên ta cần phải quay về với Đức Phật gốc và dạy giáo lý cho người tại gia. Ở bên Công giáo và Tin lành đó, họ có các giáo lý viên. Người học lớp 3 giáo lý sẽ dạy lại lớp 1, người học lớp 5 dạy lại lớp 3, người học lớp 6 dạy lại lớp 4, người học lớp 8 dạy lại lớp 6. Cứ như thế hệ này dạy cho thế hệ khác. Các linh mục chỉ làm công tác điều hành thôi. Các âm trung giáo xứ hỗ trợ cho các linh mục chánh xứ điều hành các hoạt động đó. Cho nên nói về giáo lý, người Công giáo hiểu rất vững những gì được Chúa Giêsu dạy trong Thánh Kinh Tân Ước và được mặc định liên hệ với Thánh Kinh Cựu Ước. Cho nên ai đã trở thành giáo dân của Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, nhất là các tôn giáo nhất thần, thì hầu như khó mà mất gốc được. Em Song vào năm 69 đặt chân lên mặt trăng lần đầu tiên. Động tác ông làm là gia dấu thánh giá để cảm ơn Chúa về sự sống còn của ông trên mặt trăng. Là một khoa học gia, là một nhà thiên văn học, là một nhà về vũ trụ, biết rất rõ thế giới này không do Chúa tạo ra. Thế giới không phải là duy thần, thế giới không phải là duy vật, thế giới không phải là duy tâm, mà thế giới là duy thể, tương tác, tương thuộc, tồn tại trên nền tảng hình thành, thay đổi dẫn tới hoại diệt. Rồi cái tiến trình sanh trụ diệt diệt cứ như thế đều tiếp tục diễn ra. Cái kết thúc diệt của một cái không phải là dấu chấm cuối cùng của một tiến trình, mà chỉ là một dấu chấm trên một đường dài vô tận, vô thể, vô chung. Em Strong vì được nhồi sọ từ nhỏ, cái gì mình được ăn, cái gì mình được còn sống là nhờ ơn Chúa. Đó là phương pháp giáo dục từ nhỏ. Giáo dục mẫu giáo là quan trọng nhất. Công giáo có khoảng 1 triệu trường mẫu giáo trên toàn cầu. Và nền tảng mẫu giáo sẽ giúp cho gia đình khác đạo trở thành là các gia đình tiềm năng của Công giáo, rồi sau đó trở thành các gia đình Công giáo. Chúng ta đã không quan tâm đến các vấn đề đạo. Mấy chục năm trước lại đây tại Việt Nam thì sư bà Như Thích Trí Hải mở ra một số trường mẫu giáo từ thiện. Ni sư Huệ Từ mở trường mẫu giáo cao cấp, đào tạo khoảng 300 em, vừa có kinh tế cho chùa vững mạnh mà vừa giúp cho các gia đình đó, gia đình Phật tử. Nếu các chùa đều có cái tầm nhìn về vấn đề này thì chắc chắn rằng là chúng ta khỏi phải nhập công phát triển Phật giáo, Phật giáo tự động phát triển. Do đó ta phải tổ chức dạy Phật pháp và các tu sĩ phải làm công tác điều hành. Các cái khóa tu trên toàn quốc á, thì gần như là nhấn mạnh vào khóa hè dành cho thanh thiếu niên. Một năm mà chỉ có tổ chức được vài ba ngày thì thấm béo vào đâu. Giờ đó là một khích lệ đáng kể. Ta phải làm nhiều hơn thế, phải nỗ lực nhiều hơn thế. Trong các nền dân học tôn giáo, kinh điển Phật giáo là mảng dân học đề cập đến tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nhiều nhất. Kinh Thánh Tăng Ước không dạy chi về hôn nhân và tình yêu. Kinh Thánh Cô Răng nói rất ít về vấn đề này. Kinh Thánh Vệ Đà gần như chẳng qua ngoài. Và nhiều cái cho các con thế, Đức Phật nói rất nhiều về tình yêu, và thậm chí Ngài còn dạy tình yêu và hôn nhân ở kiếp sau. Bài kinh Người Vợ Lý Tưởng mô tả về hoàn cảnh một cặp vợ chồng trên là tuổi tác, chồng ở cái bệnh nan y chuẩn bị qua đời. Ông buồn lắm và mời vợ trẻ của mình lên hỏi một câu rằng là sau khi anh qua đời đó em có đi một bước nữa hay không. Cô vợ nói rằng là sống với nhau bao nhiêu năm, có con và là gần có cháu, mà anh vẫn chưa hiểu được em. Câu hỏi của anh đã làm em rất buồn. Ông ấy nghe rất mừng nhưng mà vẫn chưa tin. Ông ấy hỏi là làm cách nào để anh có thể tin rằng đó là một sự thật. Cô ấy giải thích bằng mọi thứ. Hình ảnh của một người đàn ông khác trong đầu em còn không có, huống chi là bước thứ hai, vì em đã thỏa mãn với cái tình yêu và hạnh phúc mà chúng ta đã gieo trồng. Giải thích cỡ nào ông vẫn không tin. Cô ấy nảy lên một sáng tạo. Đức Thế Tôn đang ở gần chúng ta một hai cây số thôi. Ngày mai gia nhân chúng ta sẽ kêu anh đến đó. Em sẽ hỏi câu hỏi này vì Thế Tôn là người có thiên nhãn thông. Thế Tôn sẽ hiểu rõ được chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Thế Tôn là người hiểu được tâm trạng, tình lý, nhận thức của con người, vì Ngài có được tha tâm thông để Ngài trả lời câu hỏi đó của em, và anh sẽ là người chứng kiến. Khi hai vợ chồng có mặt, cô vợ đã hỏi câu hỏi là bạch Thế Tôn, xin Ngài cho biết sau khi chồng con qua đời con có tái giá hay không. Thế Tôn nói chuyện đó không bao giờ xảy ra. Ông ấy mừng đến nỗi gọi là xuất hẳn và sau đó hết bệnh. Cái câu chuyện này cho thấy là ông ấy bị bệnh tâm lý. Người lớn tuổi thương một người trẻ tuổi, sức ép về tâm lý, sợ mất người đó bao giờ cũng đè nặng. Và từ đó họ dễ ghen, họ dễ kiểm soát, họ dễ căng thẳng, vân vân. Và muốn giữ thì họ phải chiều, bao bọc, nâng đỡ và làm những thứ có thể được. Bệnh tâm lý đó làm cho nhiều người từ bệnh giả trở thành bệnh thật. Rất may gặp được Đức Phật, bệnh đó được giải tỏa. Và nhân đó Đức Phật nói ba điều kiện để trở thành vợ chồng kiếp sau. Thứ nhất, trong thời gian là vợ chồng thì hai người phải chung thủy. Chung thủy đây được hiểu là chung thủy về thể chất và chung thủy về tâm hồn. Chứ ngoại tình trong tâm tưởng cũng rất là nguy hiểm. Từ ngoại tình cha và đến ngoại tình mặn á, nó chỉ cách nhau bởi một cái tơi tóc của chánh niệm thôi. Đến mất chánh niệm thì cha trở thành mặn. Thì thứ hai là người đi trước đó phải giữ một cam kết là tôi sẽ chờ người tôi thương ở kiếp sau. Và điều này dẫn đến nhiều rủi ro, là bởi vì đó người còn lại có thể sống thêm 20 năm, chứ chính là tuổi tác có thể là 20 tuổi. Và khi người ấy được sinh ra gặp nhau lần đầu thì cái tình yêu của người chờ đợi đó nó được bắt lên liền và đến với nhau rất nhanh như một tiếng sét ái tình. Điều thứ ba, người còn lại không có nhu cầu tái giá, mặc dù được săn đón nhiều hơn, nhất là phụ nữ. Nếu giữ được ba điều này đó thì người chờ sẽ gặp được người đi kiếm, người đi kiếm sẽ gặp được người chờ, bằng không dẫn đến tình trạng là kén vợ kén chồng. Vì cái người ý trung ân mình đang tìm đó, nó một hình ảnh mờ nhạt, nhìn ngoài mà không thấy, vì người kia đã bỏ ước rồi, hứa xong rồi quỵt luôn. sanh ra sao rồi lấy người khác luôn, thì người kia cứ ở giá. Mặc dù những người đến tìm họ, đeo đuổi họ có nhiều ưu điểm hơn, nhưng mà cuộc tình nó không diễn ra. Bản chất của một tình yêu mang tính kế thừa đó, và hôn nhân mang tính là tình duyên đó, gặp nhau là phương liền, thương nhau là chung thủy, và sống với nhau là hạnh phúc không kể vả, nó tâm đầu ý hợp thôi. Còn các hôn nhân còn lại đó là do quyết định và nghiệp của kiếp này, nó chiếm đến khoảng 99%. Một phần dẫn chứng sơ bộ như thế là cho chúng ta thấy là Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, mái ấm gia đình nhiều hơn bất kỳ một tôn giáo nào. Chúng ta có ít nhất là vài 30 bài kinh như thế. Rất tiếc các tu sĩ chúng ta ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc đã rất ngại ngùng khi nói về vấn đề tình yêu hôn nhân cho người Phật tử, và do vậy họ phải tự tìm, hoặc họ không biết để mà tìm, hoặc họ tự làm theo ý của họ bằng bản năng của họ. Kết quả là ăn cơm trước kẻng, tình dục trước hôn nhân, đạo phá thai, những vấn nạn toàn cầu. Mà Việt Nam hiện nay đó là hôn nhân xin lỗi, có thai về thành niên là đứng đầu ở châu Á, là đứng thứ ba trên toàn cầu. Một báo động đỏ, một nước của anh được Phật giáo như thế, mà cái vấn nạn đó nó quá lớn, thì trách nhiệm thuộc về chúng ta, ngoài trách nhiệm của cha mẹ và nhà trường. Do đó chúng ta phải có những cái khóa dạy về giáo lý hôn nhân. Chúng ta có đủ các bài kinh, đủ kinh điển để thiết lập ra một chương trình học 45 tiết. Đang khi các tôn giáo khác hoàn toàn không có trong kinh thánh, nhưng mà họ tự đặt ra và hướng dẫn cho Phật tử của họ, là tín đồ của họ. Chúng ta đã bỏ ngỏ những vấn đề này. Về những vấn đề tính dục, vấn đề mà quan hệ thế nào để cho có con trai, con gái, rồi kế hoạch quá gia đình, chúng ta có thể nhờ các bác sĩ chuyên gia về lĩnh vực đó đến thuyết trình. Còn đạo đức trong hôn nhân, đạo đức trong tính dục, những vấn đề xây dựng tổ ấm, chúng ta có rất nhiều các bài kinh đủ sức để khai thác. Do đó phối hợp với các Phật tử thuộc về các lĩnh vực chuyên môn, chúng ta sẽ làm được rất nhiều các Phật sự. Cuối cùng là về vấn đề nhập thế đối với xã hội đó, như chúng tôi vừa nói, đạo Phật có bốn trụ cột, đó là ơn tổ quốc, ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo và ơn đồng loại. Có bài kinh đó thay thế ơn đồng loại thành ơn tam bảo. Rất tiếc là chúng ta ít triển khai về vấn đề này. Hơn 50 năm trước, giáo phái Phật giáo Hòa Hảo đó đã nhấn mạnh về tứ trọng ân, và toàn bộ bản chất của giáo phái này là đặt trên nền tảng đá và lấy pháp môn niệm Phật làm trọng tâm tu, sử dụng bài kinh A Di Đà, kinh Pháp Bảo Đàm để phát triển pháp môn thôi. Họ khước lệ ăn chay trường và vận động các Phật tử của họ đó tham gia làm từ thiện, tinh thần đoàn kết, rồi tinh thần cộng đồng của họ rất mạnh. Cứ mỗi buổi sáng họ mở sấm giảng phát thanh bằng loa cho các tín đồ họ nghe, và họ khích lệ con em của họ chỉ hôn nhân với những người cùng giáo phái Hòa Hảo thôi, chỉ không có hôn nhân dị chủng. Họ chăm sóc, họ quản lý, họ điều hành mang tính thống nhất rất cao. Mặc dù Hòa Hảo ngày nay là có hai trường phái, một trường phái thân chính phủ ngày nay và một phái chống chính phủ. Hai trường phái đó vẫn đi theo một mô hình giống nhau về cái chủ trương như vừa nêu. Đó là một giáo phái nhỏ của Phật giáo, họ làm rất tốt. Phật giáo khắc sĩ cũng phát triển trong vòng 60 năm cùng một bối cảnh ở miền Nam. Nay đã có trên 500 ngôi chùa, hàng ngàn tu sĩ, và số lượng các tu sĩ từ khắc sĩ mà có được tiến sĩ Phật học và các ngành học khác đó, gần như là chiếm 30% trên Phật giáo toàn nước. Chúng ta hãy suy nghĩ về vấn đề này, là bởi vì tại Ngọc Phương đó, dưới sự lãnh đạo của cố hiệu trưởng Quỳnh Liên đó, khích lệ các sư cô đi học, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Giác Toàn, giáo đoàn 4 trong các giáo đoàn đó, thì các tu sĩ, khắc sĩ tăng đó đều được khích lệ đi học. Và trong vòng mấy chục năm, một giáo phái mới bắt đầu sinh ra trở thành là một trong những giáo phái mạnh. Đằng khi các trường phái đại thừa chúng ta đã có 2000 năm, nhưng mà vì chúng ta đi theo một mô hình khép kín của Trung Quốc, chỉ hướng đến giải thoát thôi. Còn các phương diện mà học đời, học đạo, nội minh, ngoại minh đó, nhiều nơi còn thành kiến và cho rằng là làm như thế là tu sĩ dễ ra đề, ngước hoàn toàn 100% với lời Phật cấp. Đang khi Đức Phật nói một trong 7 yếu tố để làm cho một người phàm trở thành thánh là bát học đa văn. Nhờ có bát học chúng ta mới phát triển được như lý tác ý, cái nhìn chân như và sự vật hiện tượng, chánh tri kiến, cái nhìn thế giới quan, nhân sinh quan trên duyên khởi, vô ngã, vô thường. Có được trí tuệ, chúng ta có được sự nghiệp lớn. Nhưng rất tiếc, Phật giáo Việt Nam đầu tư quá kém về phương diện giáo dục. Chúng ta chỉ có được khoảng 10% số tu sĩ trên toàn quốc có được cử nhân Phật học, quá kém. Để làm một linh mục đó, thì một ứng cử viên phải tốt nghiệp một đại học, học thần học trung bình 6 năm tôi đương như cử nhân. Làm linh mục được phong chức đó, sớm nhất cũng phải là 27-28 tuổi. Và rất nhiều người tốt nghiệp thần học rồi vẫn phải đi làm phó tế cho một giáo xứ, và khi nào được chấm điểm thì mới được tấn phong làm linh mục. Lễ tấn phong linh mục của họ nhiều nhất là 20-30 người thôi một lần, rất trọng thể. Họ được bổ nhiệm làm chánh xứ của một giáo xứ, điều hành tất cả các hoạt động, chỉ có một người điều hành thôi. Chúng ta có mô hình tu viện, do vì tu viện một ngôi chùa có 100 người, 2000 người, chúng có chừng 50 người làm Phật sự, suốt còn lại chỉ lo tu. Cái nguồn nhân sự đó trở nên bị thua thiệt quá lớn. Nếu bỏ 6 năm mà tu khổ hạnh như là một phương pháp sai, trong một bên tu chánh pháp của Đức Phật chỉ có 49 ngày thiền định dưới cầu Bồ Đề, và Đức Phật có 49 năm để hoằng pháp. Cứ lấy cái con số tỷ lệ đi, chúng ta thấy là tinh thần nhập thế của Đức Phật là như thế nào, quá lớn. Có lẽ không có nhà sáng lập tôn giáo nào của Đức Phật, của tôn giáo thế giới có thể sánh được một phần với Đức Phật. Lên núi 49 năm, nếu hiểu lên núi là tu, xuống núi lên núi 49 ngày, xuống núi 49 năm, mà là một cái con số mà chúng ta không thể quên được. Và Đức Phật chỉ ở núi Linh Thú khoảng 6 tháng đầu, do vì chưa có tu viện. Khi được vua Tần Bà Sa La hiến cúng đất ngự uyển để làm tịnh xứ Trúc Lâm, nơi cách tịnh núi Linh Thú chỉ có 3 cây số, Đức Phật đã không ở núi Linh Thú nữa, và suốt cuộc đời còn lại của Đức Phật là ở đồng bằng ta. Và ngôi chùa nào Đức Phật ở cũng đều cách trung tâm thành phố vài 3 cây số. Phật chùa Kỳ Viên được Đức Phật ngự trị 25 năm, cách trung tâm thành Xá Vệ chỉ có 3 cây số thôi, đường bộ chứ không phải là đường chim bay. Đường chim bay chỉ có 1,5 cây. Đó là khuynh hướng nhập thế. Còn chùa Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam ở rừng sâu núi cao, làm sao nhập thế được? Nhà thờ là chiếm những vị trí quan trọng nhất, những cái khu đắc địa nhất, đó là sự khác biệt. Còn các chùa của Phật giáo Nam Tông là ở những vị trí trung tâm của thành phố. Chúng ta nói Nam Tông là tiểu thừa là chúng ta ức chế họ thôi, bôi nhọ họ thôi. Họ nhập thế hơn chúng ta, họ tiến bộ hơn chúng ta, họ năng động hơn chúng ta rất nhiều thứ. Thì đó là những điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Chính bạch chư tôn đức, thời gian thì không còn nhiều, cho nên xin tạm dừng cái buổi chia sẻ tại đây.